ชิงตาคงติดตกครับบ้านมาตามพระผันทุกผู้นายหลับไปแก่ผันทุกซื้อบ้านไม่ให้แก่ผันทุกซื้อบ้านไม่ให้แล้วลึกผักใหญ่ชิงตาหันจะถามหันหันจะถามหันเตียงบาลีถึงอันเดาหลับบรามาจาริยาบรามาหลับถามแล้วจาริยาหลับจะหันคือจะหันจะหันเตียงผันถามละยีละถามเทียงละจายถามเทียงนะฮะนี่ใหญ่นะที่ถามละใหญ่นะผู้หญิงมู้สั้นเยจายมาจายก้าวลึกละจายถามเทียงนะถ้าเขาจะหันเขียนโต๊ะแล้วไม่สั้นเยจาเด้อหันยากะหันจะถามหันครับตามมาให้หน่อยหันแค่ถามหันนะก็เหนียละหันแทบพับก้าวเถิงเหนียละหันแทบกักพับมากักบัดจีทึกหน่อยแข้งnhư là chúng ta hành cái trì giới, chúng ta tham thiền để cái tâm nó định lại, chúng ta có trí huệ, như vậy là giới định huệ, những cái đó là cái phạm hạnh. Hạnh theo phạm hạnh đó nghĩa là hành theo pháp tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả. Thế không, tôi đã từng nhắc nhở quý vị cái tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả này quý vị phải gắng học, thấy không? Đó, Đức Phật cho cái thảm hạnh đó là chúng ta hành cái pháp tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, đó cũng là thảm hạnh. Như vậy chúng ta trì giới, chúng ta tham thiền, chúng ta có trí tuệ, hồi nãy nói trên là thảm hạnh. Mà chúng ta hành cái pháp tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, Đức Phật cũng nói cái đó là thảm hạnh. Người hành theo phạm hạnh đó là người muốn sanh về cõi phạm thiên. Đó, chữ phạm hạnh tôi nói nãy đó. Phạm là phạm thiên đó. Chúng ta hành cái phạm hạnh là chúng ta sẽ sanh về cõi trời phạm thiên. Hành theo phạm hạnh là sửa chữa mình trở nên người trong sạch, thân khẩu ý xa lìa các tội ác, mặc dầu tội ấy rất nhỏ. Chúng ta hành theo phạm hạnh là chúng ta sửa chữa cái mình chúng ta cho được trong sạch, ở trong cái thân trong sạch, khẩu trong sạch, ý trong sạch, chúng ta xa lìa tội ác. Đức Phật nói mặc dầu cái tội đó nhỏ xíu cũng đừng có làm, thấy không? Đó là phạm hạnh. Hành theo phạm hạnh là dân dữ, hành theo lời Phật dạy, không dám dễ vui, thấy không? Quý vị có học cái Đức Phật dạy đừng có dễ vui đó. Dễ vui là gì? Dễ vui là chúng ta buông lung buông thả, mặc cho cái gì xảy ra chúng ta không cần biết, chúng ta cứ đi theo đó. Chúng ta không lấy cái trí nhớ lại nhắc nhở tâm, đó là chúng ta dễ vui. Nếu chúng ta lấy trí nhớ nhắc nhở tâm thì chúng ta không dễ vui, thấy không? Mà không nhắc nhở tâm là dễ vui. Đức Phật kêu hành theo phạm hạnh là dân giữ cái lời Phật dạy mà không dễ vui. Quý vị đang học đến cái phạm hạnh thứ 32 bữa nay đó, chắc quý vị cũng nhận định mỗi một hạnh phúc là một cái pháp, nghe không? Mỗi một cái hạnh phúc là một cái pháp, mà người muốn được hạnh phúc thì phải dân giữ hành theo thì sẽ được hạnh phúc, chứ không có thành thánh gì ban bố hạnh phúc cho quý vị đâu. Quý vị phải biết vậy đó. Hành 38 pháp hạnh phúc quý vị nghe rồi, quý vị giữ làm theo thì hạnh phúc nào thì quý vị được cái hạnh phúc đó. Không có thành thánh nào mà cho quý vị đâu, quý vị tin cái đó đi. Quý vị phải tự làm mới có hạnh phúc. Vì gì Phật giáo không phải là thành thánh hóa. Phật giáo không có phải thành thánh hóa. Phật giáo là con đường đi mà người muốn hạnh phúc phải noi theo đường đó, thấy không? Con đường đi, Phật giáo là con đường đi mà người muốn có hạnh phúc phải đi theo con đường đó. Như vậy đó, 38 pháp hạnh phúc đó là con đường đưa người đi tới nơi giải thoát. 38 pháp hạnh phúc đó mà Đức Phật dạy là đưa con người đi tới giải thoát. Mà mỗi một hạnh phúc đó thì có đi theo từ hạnh phúc tương tự như vậy. Vậy chúng ta muốn giải thoát phải dân giữ hành theo từng hạnh phúc một. Từ hạnh phúc thứ nhất cho tới thứ 38 chúng ta phải hành theo. Trong cái chú giải kinh hạnh phúc đó có dạy như vậy, nó cắt bậc trí thức đó, là người có chánh kiến hành theo hạnh cao thượng. Đó, trong kinh mà chú giải kinh hạnh phúc đó, mà chúng ta đang học đó là có nói bậc trí thức là người có chánh kiến, người có chánh kiến mới kêu bậc trí thức. Chánh kiến là thấy đúng, nếu chúng ta thấy không đúng chúng ta không phải bậc trí thức. Chúng ta có chánh kiến mới là bậc trí thức, thì phải hành theo cái hạnh cao thượng đó. Sự hành động cao thượng đó gọi là tiếng Bali, tiếng Ấn Độ là Brahmacharya, đó là phạm hạnh đó. Brahmacharya là phạm hạnh đó. Sự hành động cao thượng đó gọi là phạm hạnh đó. Tiếng Bali Ấn Độ là Brahmacharya, nghĩa là phạm hạnh. Vì những hành động đó không có lẫn ác pháp. Phạm hạnh là những hành động không lẫn ác pháp. Phạm hạnh là trong đó không có ác pháp. Trái lại, làm cho lòng từ bi tăng trưởng. Là cái phạm hạnh thì làm cho cái lòng từ bi chúng ta nó được thêm lên. Trong bộ chú giải hạnh phúc đó, Đại Đức Sri Mangala, một vị tu hành, Đại Đức Sri Mangala có dạy như vậy. Phạm hạnh có 10 đều đó. Đại Đức Sri Mangala nói chúng ta là cái phạm hạnh nó có 10 đều đó. Đều thứ nhất, tiếng Bali là Dana. Dana là bố thí. Như vậy cái phạm hạnh thứ nhất là cái hạnh bố thí nha. Phạm hạnh thứ hai, tiếng Bali, tiếng Ấn Độ là Vaya Vaya. Vaya Vaya là sự cố gắng giúp đỡ trong các việc phước thiện của người khác. Sự cố gắng giúp đỡ trong các việc phước thiện của người khác là người ta làm phước làm gì đó, chúng ta nên giúp đỡ, làm trong cái việc phước đó với người ta đó. Tiếng Phạn là Vaya Vaya là như vậy đó. Sự cố gắng giúp đỡ trong các việc phước thiện của người khác đó. Phạm hạnh thứ ba, tiếng Bali là Panchasila, là thọ trì ngũ giới à, thọ về thọ giới đó. Pancha là năm, Sila là giới, là năm điều giới, chúng ta thọ trì ngũ giới. Phạm hạnh thứ tư, tiếng Bali là Appamanna. Appamanna là niệm tứ vô lượng tâm à, phạm hạnh thứ tư là Đức Phật kêu chúng ta niệm tứ vô lượng tâm. Niệm là nhớ đó. Vậy tứ vô lượng tâm quý vị biết rồi, nhớ từ bi hỷ xả đó. Phải nhớ nha, trong tâm phải nhớ cái từ bi hỷ xả. Phạm hạnh thứ năm, tiếng Bali là Metuna Virati. Metuna Virati là xa lánh sự dâm dục đó. Cái phạm hạnh đó là xa lánh cái sự dâm dục, là mình à, phải xa lánh cho đó. Phạm hạnh thứ sáu là Saddhara Santusa. Saddhara là nói là vợ hay là chồng trong nhà, Santusa là chi túc. Sự chi túc đối với vợ nhà là có vợ rồi đừng có đi kiếm người khác, nói rõ vậy. Có chồng rồi đừng có tâm thương kẻ khác, chi túc đầy đủ vậy thôi, đừng có đi kiếm người khác. Phạm hạnh thứ bảy là Viriya. Viriya là sự tinh tấn nè. Thấy không, dễ gì tinh tấn như vậy coi. Chúng ta học đạo một chút, ngày này nghỉ ngày kia mắc việc, chuyện này nó xảy ra chúng ta không có lòng tinh tấn, chúng ta không dám nghĩa là tiếp tục chúng ta bỏ đó, khó lắm. Phạm hạnh thứ tám là Uposatha. Uposatha là thọ bát quan cao giới à. Cái phạm hạnh thứ tám là thọ bát quan cao giới. Phạm hạnh thứ chín là Ariya Magga. Ariya là thánh, Magga là đạo, là thánh đạo à. Tiếng Bali, tiếng Độ là Ariya Magga. Ariya là thánh, Magga là đạo. Thánh đạo là bát chánh đạo đó. Đó, thánh đạo là tám con đường, bát chánh đạo đó. Thế không, mà quý vị có từng nghe từng học rồi đó, là chánh kiến, thế không, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, bát chánh đạo đó, là bát chánh đạo. Phạm hạnh thứ mười, tiếng Bali, tiếng Độ là Sasana. Sasana là lời giáo huấn của Đức Phật đó. Như vậy đó, Đại Đức Sri Mangala, Đại Đức đó nói nếu chúng ta muốn hành phạm hạnh thì phạm hạnh có 10 đều. Như vậy đó, quý vị sẽ từng tự nghe tôi giải thích 10 đều phạm hạnh này. Từng tự, hồi nãy là nói cái tên phạm hạnh cho quý vị nghe thôi. tôi sẽ từng tự giải 10 đề phạm hạnh. Quý vị đừng quên nói đây Đức Phật dạy cho người tu á, người xuất gia luôn, quý vị phải nhớ. Bây giờ chúng ta nói cái đề phạm hạnh thứ nhất là bố thí, nói vậy phải theo là bố thí nhé. Đức Phật cho là cái phạm hạnh trong cái túc sanh chuyện đó, nói về cái tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi đó ngài sanh là một vị trí thức, ngài tên là Vipura, là người rất có đức hạnh. Hồi tiền thân của Đức Phật là chưa thành Phật á, quý vị nghe cho kỹ, ngài còn Bồ Tát, còn chưa thành Phật đó. Đức Phật Thích Ca mình là ngài sanh ra là một người trí thức, ngài có tên là Vipura, là người có đức hạnh đó. Ngài Vipura được mời đến cõi Long Dương, là cái chỗ vua rồng đó, con rồng đó, vua rồng là vua có rồng đó. Ngài được mời tới cái cõi của Long Dương. Long Dương nó tên là Varuna, là ông vua rồng đó, ông tên Varuna, ông mời vị trí thức Vipura đó đến gặp. Trong khi đó đó, ngài Vipura là vị Bồ Tát có trí thức, thấy cái sự cao sang của Long Dương đó, mới hỏi ông Long Dương, hỏi ông vua rồng đó, nói: Tâu Đại Dương, ngài có nhiều oai lực, sức mạnh, hào quang chiếu sáng, vậy là nhờ quả của nghiệp gì, nhờ cái quả của nghiệp chi mà ngài được như vậy đó? Tiền thân Đức Phật đó hỏi ông Long Dương đó, hiểu không? Hỏi ông vua rồng đó, nó nhờ cái oai lực gì mà ngài được có hào quang chiếu sáng, có sức mạnh, có oai lực. Quý vị biết nghe là người ta tin nói Long Dương làm mưa làm gió cho thế gian đó, thấy không? Oai lực vậy đó, người ta tin như vậy đó. Khi vậy đó thì hỏi ông Long Dương vậy, ông Long Dương mới trả lời là ông vua rồng đó trả lời, nghĩa là ngài Vipura là tiền thân Đức Phật đó. Ông Long Dương mới trả lời nói: Trong hai người Trẫm và hoàng hậu của Trẫm nè, khi sanh làm người á, là người có đức tin đó, đức tin là tin trong cái đạo đó, làm chủ sự bố thí. Ông Long Dương trả lời đó, ổng với bà hoàng hậu của ổng đó, là hồi sanh làm người á, chưa sanh được làm vua rồng á, là làm chủ cái sự bố thí. Nhà của Trẫm ví như giếng nước, ổng nói nhà ổng như giếng nước, bởi vì hồi xưa đó ai muốn uống nước phải đi giếng nước không à, đâu có nước mấy như mình, thành ra cái chỗ giếng nước là chỗ đông nhất, người nào cũng phải đi đó múc nước. Thì ổng ví cái nhà ổng như giếng nước là người ta lại đầy vậy đó, hiểu được cái đó không? Nhà Trẫm như giếng nước, nghĩa là nơi hội họp của Bà La Môn và Sa Môn, cái chỗ hội họp của những người Bà La Môn là người có trí thức, rồi Sa Môn là người tu đó. Nghe không? Trẫm và hoàng hậu Trẫm đó lo phụng sự đầy đủ hết. Là ông nói cho Bồ Tát ngài vậy, khi ở trong cõi người á, thời đó sanh làm người á, chưa sanh làm được vua rồng á, Trẫm hết lòng thành kính bố thí những tràng hoa, dạch thơm, dạch hoa, đèn, chỗ ngủ nhất là nệm chiếu, chỗ cư ngụ là nhà ở, y phục, cơm nước, thuốc trị bệnh, sự bố thí là phạm hạnh của Trẫm. Và ông vua rồng ông nói, Lâm Dương nói với ông Bồ Tát phải tiền thân Đức Phật vậy đó, bố thí đủ đó, là tứ vật dụng. Quý vị có nhớ tôi nói không, tứ vật dụng là cơm nước nè, áo quần mặc nè, nhà ở nè, thuốc men khi đau, ông bố thí đủ hết. Ông nói tất cả những gì Trẫm được trong cõi này á, cõi Long Dương này á, đều nhờ quả của phạm hạnh của Trẫm tạo ra là hạnh bố thí. Là ông nói với ông vua rồng nói vậy đó, nhờ cái hạnh bố thí của Trẫm đó mà giờ Trẫm được nha, chỗ cái Long Dương này, cái gì Trẫm này thiện trí thức, đây là đền đài của Trẫm. Và ông mới chỉ cho Bồ Tát nói nè, nè đền đài long trọng của Trẫm này nè, nói vậy nè. Theo câu của vị vua rồng là Long Dương nói ở trên đó, bố thí là một phạm hạnh rồi đó, thấy không? Bố thí là cái phạm hạnh đó, vì giọng bố thí ông mới được sanh ra như vậy đó. Ông nói cho nghe, bố thí là nguyên nhân phát khởi làm cho ta có tác ý lành. Khi chúng ta bố thí đó, là cái nguyên nhân làm cho chúng ta có cái ý lành, ý thiện, thấy không? Mình bố thí hoài thì cũng như cái tâm mình nó thiện, nó lành, có thể đem của cải ra cho người khác. Người muốn cho sự bố thí phước báo được hoàn toàn trong sạch đó, phải có đủ nguyên nhân. Trong kinh nói nếu mà chúng ta muốn bố thí mà cho cái phước báo được hoàn toàn trong sạch, nó phải có cái nguyên nhân của bố thí cho đúng. Ở trong cái Tam Tạng Bộ Kinh Aguttaranikaya, một kinh đó Đức Phật đã dạy như vậy. Đó, quý vị nghe cho kỹ, khi mà tôi nói Đức Phật dạy, cái đó là lời của Đức Phật. Không phải lời của tôi mà cũng phải lời của người khác à. Trong cái bộ kinh đó Đức Phật có dạy như vậy. Lúc Đức Phật ngụ tại Kỳ Viên Tịnh Xá đó, của ông trưởng giả cấp cô độc rồi đó, ông trưởng giả cấp cô độc cách cái tịnh xá đó, lúc Đức Phật ngự ra trong cái tịnh xá của ông trưởng giả cấp cô độc đó, ở gần thành Thất La Thiệt, cái xứ đó tên Thất La Thiệt, thì có một bà tín nữ là cái người mà tin Phật đó, nghe đàn bà đó, bà tín nữ bố thí đúng theo sáu pháp đến chư tăng. Bà làm cái hành bố thí mà bà bố thí đúng theo sáu cái pháp cúng lên các chư tăng đó, bố thí trong đó có Đại Đức Xá Lợi Phất và Đại Đức Mục Kiền Liên, hai vị đại đệ tử của Đức Phật đó. Một vị có trí tuệ là Xá Lợi Phất, vị có thành thân Mục Kiền Liên đó. Nghĩa là bà bố thí cho chư tăng nhiều lắm, mà trong đó có hai vị đó. Đức Phật á, trông thấy bằng tuệ nhãn. Đức Phật thấy bằng cái tuệ nhãn là con mắt trí tuệ đó, thấy cái sự bố thí của bà đó đó. Nghĩa là Đức Phật thấy bằng tuệ nhãn, nên Đức Phật mới gọi các thầy tỳ khưu đến mà dạy. Bởi vì thấy bà đã bố thí đúng, thấy bằng cái tệ nhãn của Đức Phật mới kêu hết các thầy tu đó thì thu lại để Phật dạy. Đức Phật dạy như vậy: mày các thầy tỳ khưu, có tín nữ tên là Quê Lu Can Ba Kỳ Nam Đa Ma Ta, bà đó tên dài lắm tên đó. Đức Phật nói này, tỳ khưu, có một người tín nữ đó tên là Quê Lu Can Ba Kỳ Nam Đa Ma Ta đang bố thí hộp theo sáu pháp đến chư tăng, trong đó có Xá Lợi Phất và một Kiền Liên là tọa chủ. Đức Phật nói bà đã bố thí cho chư tăng, trong chư tăng đó có hai vị đại đệ tử của ngài là ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên làm tọa chủ của chỗ đó. Vậy sáu pháp ấy là gì? Này các tỳ khưu, sáu pháp ấy là người thí chủ phải có ba pháp và người thọ thí phải có ba pháp. Nghe Đức Phật nói người thí chủ là người đem đồ ra bố thí phải có ba cái pháp, mà cái người thọ thí là chư tăng đó, người mà nhận cái bố thí cũng phải có ba cái pháp, thì cái sự bố thí đó mới là viên mãn, mới là tốt đẹp. Quý vị nghe cho kỹ, quý vị hằng ưa bố thí, quý vị nghe chỗ này cho kỹ. Đức Phật nói à, mày các thầy tỳ khưu, ba pháp của thí chủ là cái người mà bố thí phải có ba pháp. Một, thí chủ phải có tâm trong sạch trước khi bố thí. Đức Phật nói cái người bố thí đó phải có cái tâm trong sạch ở trong bố thí đó. Điều thứ hai, lúc đang bố thí tâm cũng phải trong sạch, trước bố thí tâm cũng trong sạch, mà khi đang bố thí tâm cũng trong sạch. Điều thứ ba, khi cho xong cũng làm cho tâm trong sạch. Đức Phật nói thế à, người thí chủ phải có ba cái pháp là trước khi bố thí cái tâm phải trong sạch, mà đương bố thí đó cũng tâm trong sạch, mà khi bố thí rồi tâm cũng trong sạch. Là quý vị nhớ theo như vậy đó, là Đức Phật nói cái người thí chủ đó phải có ba cái pháp đó thì cái bố thí đó nó mới được tốt đẹp như ý nguyện. Thấy không? Như vậy tâm trong sạch là chúng ta cái tâm chúng ta trong sạch là chúng ta đem những cái vật bố thí đó là cái vật trong sạch, đồ trong sạch chúng ta tự làm ra được, không phải đi ăn cắp ăn trộm đi gạt đi gẫm đem lại bố thí. Nếu chúng ta đi đường đi gạt đem lại bố thí, tâm đâu có trong sạch, thấy không? Rồi chúng ta cho chúng ta không hối tiếc, chúng ta bố thí rồi chúng ta không tiếc, không hối tiếc. Có nhiều người khi làm thì hăng lắm, mà làm rồi cứ nghĩ tới trời hết tiền nhiều quá rồi làm sao tâm trong sạch, hiểu được cái đâu. Đức Phật cũng nói là như vậy đó. Thành ra đó, cái vật đồ vật chúng ta bố thí phải trong sạch vì tâm chúng ta trong sạch, mà khi bố thí chúng ta không hối tiếc nữa. Và ba điều đó là thí chủ phải có ba pháp đó. Này các tỳ khưu, ba pháp của người thọ lãnh là đó, người thọ lãnh là mấy người tu mà được người ta bố thí đấy, hiểu không? Ba pháp của người thọ lãnh là: một, người thọ lãnh hết tham ái hoặc hành để diệt trừ lòng tham ái. Đức Phật nói cái người thọ lãnh đó phải hết cái tham ái hoặc là hành để diệt trừ cái tham ái đó. Mình thọ lãnh đồ người ta là mình thọ lãnh vì mình không có tham ái. Tham ái là muốn, ham muốn đó, không có lòng ham muốn. Người ta cho thì mình lấy vậy cho có lòng ham muốn, hoặc hành để diệt trừ cái lòng tham ái, hoặc giả hành để diệt trừ cái sự ham muốn đó đó. Cái người thọ lãnh thì điều thứ hai, hết sân hận hoặc để diệt trừ sân hận. Đức Phật nói cái người thọ lãnh đó phải hết sân hận hoặc giả vì để diệt trừ thân sân hận. Điều thứ ba, hết si mê hoặc để diệt trừ si mê. Người thọ lãnh đó là hết si mê hoặc thọ lãnh để diệt trừ cái si mê đó đó. Vậy người tu muốn thọ lãnh vật thực, người ta phải hết lòng tham ái, hết lần sân hận, hết lần si mê. Hiểu được không? Là tham sân si đó. Nếu chúng ta còn lần tham sân si mà chúng ta đi thọ lãnh đồ, ta bố thí, nó không có đúng. Quý vị nghe được rồi chưa? Bây giờ tôi nói quý vị muốn bố thí, muốn trồng cái cây đó, có bọc không mập, quý vị nói cái này là thật mà nói nghe quý vị nghe. Quý vị đi đi cho những cái người tham sân si rồi làm sao mà cái đó nó mập được? Nghe không? Người bố thí á, được quả báo là, Đức Phật nói cái người bố thí được quả báo là tiếng Ấn Độ, tiếng Bali, Ba Nam Sagasopanam. Ba Nam Sagasopanam có nghĩa là bố thí là cái thang đi đến cõi trời. Quý vị bố thí cũng như quý vị có cái thang để leo lên trời vậy, nói vậy, nói cho dễ nghe vậy đó. Quý vị muốn lên cao phải có leo thang, cũng như cái thang leo lên trời vậy đó, bố thí đó, cũng như cái thang mà để leo lên trời đó. Điều thứ hai, tiếng Phạn là Ba Nam Apayasa Chanam. Ba Nam Apayasa Chanam, tiếng Ấn Độ, có nghĩa là bố thí che được bốn đường ác, nghĩa là nhờ bố thí mà khỏi sanh vào ác đạo. Đó, nhờ cái sự bố thí quý vị nè, nó che được con đường ác, là quý vị khỏi sanh vào ác đạo. Quý vị biết ác đạo thôi, bốn con đường ác đạo là súc sanh, nếu mình làm tội nhiều quá sanh làm con thú, rồi ngạ quỷ, là thứ hai rồi là sanh là quỷ đói, rồi gì nữa, rồi địa ngục, nó làm tội nặng quá xuống địa ngục ở đó cả ngàn cả triệu cả muôn kiếp ở đó. Rồi cái gì nữa là Atula, bốn đường ác đạo. Atula là thần, mà phải sanh làm thần tốt gì, thần để đi phá anh ta, đi chặt cho anh ta làm khó dễ để anh ta cúng để mà được ăn. Họ không lấy ta không cúng, vậy mà muốn ta cúng thì đi phá anh ta hoài à. Đó là ác đạo. Nếu quý vị bố thí, quý vị sẽ che được bốn con đường ác đó. Điều thứ ba, tiếng Bali tiếng Phạn là Đa Nam Sahaya Sambutam. Đa Nam Sahaya Sambutam là bố thí là người bạn đường Ngài Vị Lai. Quý vị bố thí đó là quý vị có một người bạn đường ở Ngài Vị Lai. Tại sao nói bố thí là người bạn đường? Ngài Vị Lai là khi chúng ta chết đi, khi chúng ta đi sanh chỗ khác, chúng ta có người bạn đi theo, bạn đường là bố thí đó. Hiểu đâu là cái trước đó, cái trước nó đi theo giúp đỡ chúng ta, thì chúng ta chết không ai đi chung, ta có cái bố thí này nè, cái trước này nó đưa đi. Điều thứ tư, tiếng Phạn là Patthiya Muttanam. Patthiya Muttanam có nghĩa là bố thí là lương thực riêng rất cần yếu của người đi đường xa. Đó, trong kinh nói bố thí là cái lương thực, là cái đồ ăn đó, lương thực đó, riêng cái lương thực riêng cần yếu, rất cần yếu của người đi đường xa. Chúng ta đi đường xa phải có lương thực, hồi xưa ta muốn đi đâu ta phải có cơm có nước gói theo mới đi được. Đây có nghĩa là khi chúng ta luân hồi, chúng ta chết chúng ta sanh gà cõi khác, chúng ta có cái lương thực để ăn. Bố thí này là cái lương thực để chúng ta đi đường xa, là vậy, là luân hồi trở lại. Điều thứ năm, tiếng Bali là Mokha Pathawanam. Mokha Pathawanam có nghĩa là bố thí là con đường đi đến Niết Bàn. Vì Mokha là giải thoát, chữ tiếng Phạn như vậy, là con đường đi đến Niết Bàn là cái hạnh bố thí đó. Thành ra cái phạm hạnh thứ nhất là bố thí, quý vị nghe được rồi ha, là bố thí vậy. Bây giờ nói về đều phạm hạnh thứ hai là sự ráng giúp đỡ trong việc làm phước thiện của người khác. Hồi nãy quý vị nghe đó, bây giờ nói về phạm hạnh thứ hai ha, là cái sự ráng giúp đỡ trong việc làm phước thiện của người khác, là người khác người ta làm phước làm thiện, chúng ta giúp đỡ chung cùng để làm cái việc đó. Quý vị hiểu ra không? Đó, ai có làm phước làm thiện chúng ta đi chung cùng làm với người ta đó, giúp đỡ người ta để làm cái việc phước thiện. Trong bộ chú giải hạnh phúc kinh mà chúng ta đang học đó, có dạy tiếng cái phần quê gia quê chặt tiếng Phạn. Trong đó bộ chú giải kinh hạnh phúc có nói là quê gia quê cha. Quê gia quê cha đó có nghĩa là ráng tìm kiếm giúp đỡ người trưởng thượng, là chúng ta phải ráng tìm kiếm giúp đỡ người trưởng thượng là gì, là người lớn tuổi, người già đó, chúng ta phải ráng giúp đỡ những người già yếu, là người trưởng thượng và dạy vậy đó, hay là người có ơn, cái người nào có ơn với mình ráng tìm giúp đỡ người đó ha. Hoặc giả là các bậc xuất gia như Sa Môn Tỳ Khưu, hoặc giả chúng ta giúp đỡ những cái người mà xuất gia là đi tu rồi đó, hoặc giả như là các vị Sa Môn, cái vị Tỳ Khưu, Bà La Môn, những người Bà La Môn họ cũng có khi tu cái hạnh của họ ha. Những gì mà các ngài cần ta giúp, chúng ta gắng giúp đỡ những cái gì mà quý ngài cần chúng ta giúp, chúng ta gắng giúp đỡ. Đó là quay gia quay xa, có nghĩa là giúp đỡ vậy đó. Bây giờ nói về cái phạm hạnh thứ ba là thọ trì ngũ giới. Cái ngũ giới này tôi nói cả chục lần, có lẽ nó là nhiều chục lần đó. Phạm hạnh thứ ba thọ trì ngũ giới. Ngũ giới là phạm hạnh thứ ba. Ngũ giới là năm điều lực á, quý vị biết rồi nhá. Sự thật ngũ giới đó không phải là khi Phật thành Phật rồi mới có đâu nữa. Năm điều lực này đó, Đức Phật chưa thành Phật, người Ấn Độ họ biết năm điều đó. Người Ấn Độ họ cũng biết, nghĩa là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Trước Đức Phật thành Phật là người Ấn Độ họ có hành cái đó rồi. Những các đạo khác họ cũng có hành cái đó rồi. Đừng quên, nó không phải mà khi Đức Phật ra xuất thế gian thành Phật mới nói năm điều đó. Sự thật nó có trước như vậy, quý vị phải hiểu đó. Nếu trong thế gian này á mà nhân loại không có thọ trì ngũ giới thì thế gian này không có tồn tại được tới bây giờ đó. Trước thật nữa, nếu mà không có thọ trì ngũ giới với nhau đó là giết tẩn nhau hết rồi, hiểu được đâu. Nhưng mà còn sống là vì thế gian nhân loại biết cái đó, biết năm điều đó, đó là trước khi thật. Thành thật cũng người ta đã biết, thành ra cái thế gian này không có tồn tại được nếu mà không có thọ trì cái ngũ giới, vì giết hại nhau hết rồi, thấy không? Ngũ giới là một trong cái thảm hạnh, nhờ tới ngũ giới nên chúng sanh mới được an vui. Là trước Phật cũng nhờ chúng sanh biết cái ngũ giới, chúng sanh mới an vui sống còn tới gặp Phật, hiểu được cái đó không? Nên chứ không có cái thảm hạnh đó là giết lẫn nhau hết rồi. Trong cái bộ kinh Anguttara Nikaya, Đức Phật có dạy như vậy. Quý vị nghe cái này cho kỹ, Đức Phật dạy kỹ lắm. Đức Phật nói câu kệ là Yo param natipateti musavadam nabasati kayasa beba sapano sugatim iti vujati. Đức Phật nói câu kệ như vậy. Câu kệ đó có nghĩa là Đức Phật nói người trong đời này á, kẻ nào không sát sanh, không nói dối, không trộm của người, không tà dâm, không uống rượu hay dùng chất sai, kẻ ấy gọi là người dứt được năm nghiệp trước. Thiện trí thức gọi là người có giới đức, người có trí sau khi quá giảng được sanh về cõi trời. Và Đức Phật nói giữ năm cái giới đó: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu hay dùng chất sai. Đức Phật nói người nào giữ được cái đó là sẽ sanh về cõi trời. Đức Phật nói vậy. Theo cái câu Phật nêu nói trên đó thì ngũ giới là cái nhân đưa chúng ta đến cõi trời được an vui, không mất tiền mua. Đâu có mất tiền mua, mình giữ cái đó thôi, đâu có tốn tiền gì, thấy không? Giữ năm đời đó đâu có mất tiền mua, mà đưa mình đến cõi trời khi mình chết à. Như vậy chúng ta nói cái phạm hạnh hạnh thứ tư là tứ vô lượng tâm. Thấy không? Tôi đã dạy quý vị nhiều cái phạm hạnh thứ tư là tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả. Vậy thì từ bi hỷ xả có nghĩa là sự dứt bỏ quán thù là quả của tâm từ. Nếu quý vị dứt bỏ được quán thù là quý vị có cái quả của cái tâm từ. Sự dứt bỏ đều làm hại người là quả của tâm bi. Quý vị dứt bỏ cái đều làm hại người là quý vị có cái tâm bi, được cái quả của tâm bi. Sự dứt bỏ đều bực tức hoặc không vừa lòng là quả của tâm hỷ. Quý vị dứt bỏ cái sự bực tức không vừa lòng là quý vị có tâm hỷ. Vì quý vị có tâm hỷ mới không có bực tức, mới không vừa lòng. Sự tiêu diệt của tham ái là quả của tâm si. Quả của tâm xả. Như vậy đó, tứ vô lượng tâm là chúng ta dứt bỏ quán thù là có cái tâm từ. Mà chúng ta dứt bỏ là cái điều làm hại người ta là có tâm bi. Chúng ta dứt bỏ điều bực tức, ganh tị, không vừa lòng là quả của tâm hỷ. Mà chúng ta tiêu diệt cái lòng tham ái là quả của tâm xả. Thế không? Ta nói chắn tắt cho chị nghe như vậy đó. Hơn nữa, cái tâm từ là phương pháp làm cho con người không quán thù. Nếu quý vị học cái tâm từ là cái phương pháp làm cho quý vị không có quán thù. Thường ngày chúng ta còn quán thù người này, quán thù người ta lại, vì chúng ta không có học được cái pháp tâm từ, chúng ta không hành cái tâm từ. Nếu hành tâm từ thì chúng ta không có quán thù. Nghe cho kỹ. Tâm bi là phương pháp làm cho con người không có sự làm hại kẻ khác. Còn cái tâm bi là cái phương pháp làm cho chúng ta không có tính hại người khác, là cái tâm bi. Tâm hỷ là phương pháp làm cho con người không có nhiều bực tức, ganh tị, không vừa lòng. Đó, cái tâm hỷ, hỷ là tâm vui đó, là làm cho chúng ta không có bực tức, không có ganh tị, không có vừa lòng. Chúng ta có cái tâm hỷ đó. Tâm xả là phương pháp làm cho con người dứt được lòng tham ái. Tham ái là ham muốn đó. Cái tâm xả là làm cho chúng ta dứt được cái sự tham ái, ham muốn. Xả là chúng ta bỏ. Thấy không? Theo lời giảng dạy của những bậc trí thức á, thì người có tâm từ phải nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh. À, bậc trí thức họ giảng dạy chúng ta là người mà có tâm từ á, phải nghĩ cái nỗi khổ của chúng sanh, là nỗi khổ của hết mọi người á, chứ phải nghĩ tới nỗi khổ của gia đình mình thôi. Nghĩ hết nha, nỗi khổ của chúng sanh là tâm từ. Người có tâm bi á, là khi thấy chúng sanh đau khổ thì thương hại. Đó, cái này nói rõ lắm à, tâm tứ dụng tâm bữa nay các vị nghe cho kỹ. Người có tâm bi thì khi thấy chúng sanh đau khổ thì thương hại người ta. Người có tâm hỷ á, là khi thấy kẻ khác được lợi ích, được danh vọng, được thành công trong sự nghiệp thì vui theo chứ không ganh tị. Mà cái tâm hỷ là tâm vui, là mình thấy người ta được lợi danh, thành công trong sự nghiệp gì đó mình vui chứ không ganh tị, không ganh tị. Thấy không? Người có tâm xả là khi thấy chúng sanh được vui hay bị khổ đều nghĩ rằng đây là do nơi quả của nghiệp mà họ tự tạo ra từ kiếp trước, nên không bi quan hay lạc quan. Đó. Cái người mà có tâm xả là khi mà thấy cái người nào bị khổ hay bị gì đó, à, chúng ta cũng nghĩ đó là cái nghiệp của người đó tạo ra. Chúng ta không bi quan, không lạc quan. Không bi quan là cũng không có buồn nghĩ buồn khổ. Lạc quan cũng không có vui, là tâm xả. Tâm xả là vui cũng không vui, là buồn cũng không buồn. Vì mình nghĩ cái đó là cái nghiệp kiếp trước của người đó tạo, người đó phải chịu khổ. Hoặc giả người đó được cái gì giàu sang thì cái phước của kiếp trước người đó làm, chúng ta cũng không có vui theo cái giàu sang đó. Mà cái người bị khổ chúng ta giúp không được, chúng ta cũng không có buồn khổ theo. Bởi vì chúng ta tâm xả, chúng ta nghĩ cái đó là ta tạo ra như vậy đó. Tâm xả là không bi quan mà cũng không lạc quan, là không có vui mà cũng không có buồn. Khi thấy người đó khổ hoặc thấy người đó sung sướng, đó là tâm xả. Như vậy nghe. Bây giờ nói đến cái điều phạm hạnh thứ năm là sự xa tránh điều dâm dục. Là xa tránh cái điều dâm dục. Tại sao ta lại phải xa tránh dâm dục? Vì pháp này là pháp của người còn ham mê trong dòng luân hồi của người thế tục, không phải của bậc xuất gia. Đó, Đức Phật dạy người tu đó. Thế ông nói, xuất gia thì phải xa tránh cái dâm dục đó. Hả? Cái pháp đó pháp của người còn thế, không phải của người xuất gia, Đức Phật nói. Nên người xa lắm dâm dục là người có phạm hạnh. Đó, Đức Phật dạy cái người đi tu đó, phải xa lắm cái dâm dục đó mới đủ có cái phạm hạnh. Đó là nói cho người tu, các thầy tỳ khưu, tỳ khưu ni này kia đi tu. Bây giờ nói về cái phạm hạnh thứ sáu, cái phạm hạnh này dễ, thứ năm này dễ, thứ sáu cũng dễ, là sự biết chi túc với vợ nhà. Đó, trong kinh dạy đó mình có vợ, có chồng, mình biết chi túc. Chi túc là đầy, biết vừa, vừa đủ á. Thấy không? Có vợ rồi, có chồng rồi, vừa đủ rồi, chi túc. Nghĩa là người đã có vợ chỉ biết thương yêu vợ nhà mà thôi, không tư tình với kẻ khác. Mà là người phụ nữ á, cũng phải biết thương yêu chồng của mình thôi, không ngoại tình. Đó là chi túc á. Mình có vợ rồi, đừng có đi kiếm người khác. Mình có chồng rồi, cũng đừng có tính tới người khác. Đó là chi túc. Đó. Cái phạm hạnh thứ sáu là biết chi túc với vợ chồng ở nhà. Bởi vì đó, có nhiều cái gia đình đã thiếu cái tháp này đó, thấy không? Thành ra bị xáo trộn, đi tới tan vợ. Nhiều cái gia đình bị gì chờ vợ, có vợ rồi đi kiếm người từ kia khác này kia đó, xáo trộn, thành ra bị tan vỡ. Bởi vì phải biết chi túc. Vì vậy á, nên sự biết chi túc trong tình dục đó là cái phạm hạnh đem lại an lành đến cho gia đình. Nếu chúng ta biết chi túc trong tình dục á, là chúng ta đem cái sự an lành đến gia đình. Xem chúng ta không biết chi túc là có vợ được đi kiếm người khác thì xáo trộn gia đình. Bây giờ nói tới phạm hạnh thứ bảy là sự tinh tấn, nghĩa là không bỏ qua việc lành, việc phước. Đó, cái phạm hạnh này quý vị phải nghe cho kỹ. Cái phạm hạnh này Đức Phật dạy nhiều nhất mà nói cặn kẽ nhất. Sự tinh tấn, cái phạm hạnh thứ bảy là không bỏ qua cái việc lành, việc phước. Là cái việc gì lành, việc gì phước là chúng ta làm, chúng ta tinh tấn, siêng năng làm cho nó, không có bỏ qua. Đức Phật có dạy về sự tinh tấn trong những câu kệ như đây. À, quý vị nghe cho kỹ cái tinh tấn này. Nói thì dễ lắm, làm không phải dễ. Đức Phật dạy những câu kệ, Đức Phật nói: Ida Bikave Bikuna Kamman Katta Bamhoti. Đức Phật nói câu kệ gì tinh tấn. Đức Phật nói là: Này các thầy tỳ khưu, vị tỳ khưu trong Phật giáo khi nào có phận sự cần phải làm, không thể bỏ qua được, thầy tỳ khưu ấy nghĩ rằng thế nào ta cũng làm việc này, khi ta làm xong rồi chưa chắc ta có gì hành đạo được, vậy ta phải cố gắng hành tinh tấn trước, hầu được đặc ân mà ta chưa được. Thầy tỳ khưu ấy liền cố tinh tấn, đây là nguyên nhân sinh ra sự siêng năng tinh tấn. Quý vị nghe được không? Đức Phật nói tỳ khưu là người tu á, người tu đó có phận sự phải làm một cái chuyện gì đó mà không thể bỏ được là phải làm đó. Mà khi làm đó, thầy tỳ khưu đó nghĩ nó phải làm việc này rồi, mà khi làm thì đâu có thì giờ để tu, bị mắc lo làm việc đó, quý vị nghe được không? Thành ra đó, vị tỳ khưu đó phải biết, phải tinh tấn. À, bây giờ mình chưa làm thôi, mình gán tinh tấn tu hành đi, bởi vì cái việc đó mình phải làm, mà khi làm rồi đâu có thì giờ mình phải làm cái đó. Ví dụ bây giờ mình đương cách cái nhà, mình làm sao có thì giờ mà lo tu hành, biết cái việc đó phải làm rồi ha? Cái nhà đó dột còn phải lột đó, là ví dụ này. Vậy thì bây giờ đã chưa lột chưa làm thì phải tinh tấn để tu hành cái hả, chứ chút nữa đi làm cái đó rồi làm sao có thì giờ tu hành. Đức Phật nói cái vị tỳ khưu đó phải biết như vậy, biết mới có công chuyện phải làm rồi đó, bỏ không được rồi đó. Như vậy chúng ta phải cố gắng tinh tấn trước, tu hành trong khi chưa làm đó, để được cái đặc ân mà chưa được. Chứ còn để chúng nó nhúng tay làm cái việc đó rồi nó không có thì giờ tu rồi. Hiểu được cái đó không? Như vậy đó, công chuyện phải làm rồi mà cũng phải nghĩ tới cái sự tu trước á. Là Đức Phật nói tiếp: Tâm ná cha pa rám tì khô quê tiên phạm. Này các thầy tỳ khưu, một lẽ nữa khi thầy tỳ khưu làm xong việc mới nghĩ rằng ta đã làm việc ấy xong, trong khi ta làm việc ta không cố gắng hành đạo, vậy bây giờ ta phải cố hành để được đặc ân mà ta chưa được, đây là nguyên nhân sinh ra sự siêng năng. Và bây giờ Đức Phật nói tiếp, nói bây giờ tỳ khưu đã làm cái chuyện đó rồi ha, mới nghĩ nó hồi nãy làm đó không có thì giờ hành đạo, quý vị hiểu được không? Bị bắt làm cái đó có khi nửa ngày, một ngày, hai ba ngày cũng chừng, ăn thua công chuyện nó nhiều ít. Thành ra nghĩ tới nó hồi nãy mình cho bắt làm công chuyện đó mình không có thì giờ hành đạo, bây giờ phải siêng năng hành đạo. Như vậy đó, hồi nãy nói là chưa làm phải nghĩ nó chút nữa phải làm, phải không? Như vậy phải gán siêng năng trước á hả, để chút nữa làm đâu có thì giờ mà hành đó. Mà khi làm được việc đó rồi cũng nghĩ nó nói: Ô, hồi nãy mắc làm công chuyện đó hết nửa ngày một ngày rồi không có thì giờ hành đạo, bây giờ phải cố gắng hành đạo trở lại nữa. Quý vị hiểu được cái đó không? Đó, nghĩa là như vậy đó. Đức Phật nói tiếp: Tôn ná cha pa ram tì khưu về. Đức Phật nói tiếp là: Này các thầy tỳ khưu, thầy tỳ khưu có việc cần đi xa, thầy tỳ khưu nghĩ rằng thế nào ta cũng phải đi xa, trong khi đi xa ta không thể hành đạo được đầy đủ, vậy trước hết ta phải cố gắng hành tròn phận sự, hầu được đặc ân mà ta chưa được. Thầy tỳ khưu ấy cố tinh tấn, đây là nguyên nhân thứ ba của sự phát sinh sự siêng năng. Quý vị nghe được chưa? Nghe dễ chưa? Đức Phật nói thầy tỳ khưu đó phải có việc đi xa, cần phải đi rồi đó, không đi không được đó. Mà trước khi đi thầy tỳ khưu nghĩ nói chút nữa đi xa đâu có thì giờ hành đạo, hiểu được cái đó không? Đâu có thời thì giờ tu, vậy thì bây giờ chưa đi đã phải gán tu cái hả, hiểu không? Chút nữa phải đi rồi, đi mắc đi đâu có thì giờ mà tu rồi. Thầy tỳ khưu đó mới là gán tu trước khi mà đi, thì đó là cái nguyên nhân phát sinh cái sự si mê. Vì thầy tỳ khưu nghĩ tới đó chút nữa đi xa đâu có thì giờ mà tu, mắc đi là mắc đi đường, hồi xưa đi đường lội bộ không quý vị, không phải như mình giờ đi máy bay dễ quá. Thành ra có khi lội cả tháng làm sao có thì giờ tu, vậy thì trước khi đi tu cái hả, giáng hành, đó là siêng năng tinh tấn. Thế Phật nói tiếp, tôn ná cha param tỳ khưu vế, này các thầy tỳ khưu, khi thầy tỳ khưu nghĩ rằng ta đã đi đường đó xong rồi, trong khi đi ta không thể chú ý hành phận sự được, vậy ta nên chú ý cố tinh tấn hành đạo, hầu được đặc ân mà ta chưa được. Thầy tỳ khưu ấy cố hành, đây là nguyên nhân thứ tư của sự phát sinh sự siêng năng. Quý vị nghe hiểu không? Bây giờ nó đi rồi, rồi đi cái chỗ đó rồi, mắc công chuyện đi chỗ gì đi rồi, đi rồi thầy tỳ khưu giật mình, nó hồi đi đó đâu có làm, đâu có hành đạo, đâu có tu gì được, hiểu ra không? Bị bắt đi nãy đó, đi nửa tháng hay 10 ngày ví dụ đi, rồi bây giờ phải siêng năng rồi, bởi vì cái đạo mình chưa đắc được mà phải ráng làm được. Đó, quý vị nghe, trước khi đi thì nghĩ nó chút nữa phải đi à, biết trước rồi phải đi chỗ đó chỗ đó, vậy thì không có thời giờ hành đạo, phải hành trước cả. Rồi tới đi chỗ đó rồi mới nghĩ việc mình đó, nãy đi nó mất thì giờ hành đạo mấy ngày mấy đêm mấy tháng rồi, vậy giờ phải cố gắng siêng năng. Quý vị hiểu ra không? Cái đó là nguyên nhân sinh siêng năng. Đức Phật nói tiếp, tên ná cha pa ram tỳ khưu vế, này các thầy tỳ khưu, thầy tỳ khưu vào xóm khất thực không được vật thực nào, hoặc được đôi chút không đủ no, vị tỳ khưu ấy nghĩ rằng ta khất thực vật thực không đủ no, thân ta được nhẹ nhàng, vừa hành thiền định được, vậy ta ráng cố tinh tấn hành, hầu được đặc ân mà ta chưa được. Thầy tỳ khưu ấy cố ráng hành, đây là nguyên nhân thứ năm làm cho phát sinh sự siêng năng tinh tấn. Quý vị nghe được không? Thầy tỳ khưu đi khất thực, đi siêng năng mà được đồ ăn chút ít hay là không được đồ ăn đó, Đức Phật nói thầy tỳ khưu đó phải nghĩ đó, thôi được chút ít ăn đủ no thôi, để cái thân nó được nhẹ, ăn nhiều thân nó nặng, thôi vậy được chút ít ăn đủ no, thân nó nhẹ, để hành thiền định rồi nó dễ dàng, phải gắng tinh tấn để mà được cái đặc ăn đó, chứ không phải đi khất thực không đủ no cái thì giận hay là khổ, nghĩ là bữa nay đói không có vậy. Nói thầy tỳ khưu đó nghĩ là thôi ăn đủ no, cái thân nhẹ nhàng dễ hành đạo, có thấy không? Nên phát tâm cho sự tinh tấn vậy đó. Đức Phật nói tiếp, tân ná cha pa ram tỳ khưu vế, này các thầy tỳ khưu, hơn nữa có thầy tỳ khưu vào xóm khất thực, khi được vật thực vừa đủ no, vị ấy mới nghĩ rằng ta khất thực vật thực vừa đủ no, thân ta được an vui, vừa với sự hành thiền định, vậy ta nên cố gắng hành, hầu được đặc ân mà ta chưa có. Thầy tỳ khưu ấy cố gắng hành, đây là nguyên nhân thứ sáu làm cho phát sinh sự siêng năng tinh tấn. Quý vị nghe được, hồi nãy nói đi siêng năng không đủ ăn, có bộ hơi đói, nhưng mà nghĩ là thôi cái này nó vừa no thôi á, để mình nhẹ nhàng cái thân mình ăn uống ít, để nhẹ nhàng dễ hành thiền. Mà bây giờ nè, đi sinh có bữa được no nè, được đồ ăn nhiều nè, nói thôi ăn no vui rồi ha, được vui vậy thì cái đó được vui thì ăn được no rồi, thì chúng ta phải tinh tấn hành thiền định. Quý vị coi, Đức Phật dạy đủ hết, thấy không? Dạy vậy tú. Đức Phật nói tiếp, tôn ná cha pa ram tỳ khưu vế, này các thầy tỳ khưu, thầy tỳ khưu có chút bệnh nghĩ rằng ta là người có bệnh, thế nào bệnh này cũng tăng thêm, vậy ta nên tinh tấn hành đạo, hầu đắc được đặc ân mà ta chưa đắc. Thầy tỳ khưu ấy cố hành theo, đây là nguyên nhân thứ bảy làm cho phát sinh sự siêng năng tinh tấn.
Kinh vô ngã tướng như vậy, ta thế bồ tát thế tôn ngự tại vườn lộc giả ngầm hành ba ra na di đà phật, gọi năm thầy tỳ khưu trong nơi ấy mà dân rằng, này các thầy tỳ khưu, ta vẫn là vô ngã không phải là của ta, này các thầy tỳ khưu, nếu ta vẫn đang là của ta thì hồn ấy sẽ không phải chịu sự đau khổ lại nữa. Người đời có thể nói xin cho ta vẫn của ta như thế này, xin đừng cho ta vẫn của ta như thế.